Cảm ơn quý khán giả vừa giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình nói chuyện về di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư được trở lại với chúng ta như thường lệ qua phần phụ trách đặc biệt ngày hôm nay. Luật sư Michael Cao đã đi công tác cho nên anh Bùi Hiển sẽ thực hiện chương trình này. Và anh Bùi Hiển sẽ giới thiệu đến quý vị chương trình hôm nay. Chúng tôi sẽ nhận điện thoại của quý vị như thế nào. Xin mời, xin kính chào anh Bùi Hiển trong chương trình ngày hôm nay.
Dạ vâng, xin được thân gửi lời chào tán ngộ của anh Việt Tấn. Thường thì Bùi Hiển có mặt ở trong phòng ghi âm của đài Radio Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Thưa quý vị, nhưng ngày hôm nay thì do vừa mới đi Việt Nam về cho nên là vừa mới đáp chuyến bay cho nên ta tâm hồn còn đang lơ lửng, nửa người thì còn giờ Việt Nam, nửa người thì giờ Mỹ. Quý vị thông cảm là ngày hôm nay là cảm ơn anh Việt Tấn. Ngày hôm nay Bùi Hiển sẽ đại diện cho văn phòng luật sư Cao and Associates. Thưa quý vị, chương trình luật di trú và nhập tịch ngày hôm nay xin được phép để cho Bùi Hiển gói gọn trong cái khả năng hiểu biết của mình, đó là nhất là visa du học, visa du lịch, visa đầu tư, tức là EB5 visa. Những cái khả năng trong những khả năng hiểu biết hạn hẹp của mình thì Bùi Hiển sẽ chia sẻ với tất cả quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, luật sư Michael Cao không có mặt ngày hôm nay, và chắc chắn tuần sau thì luật sư Michael Cao cùng với Bùi Hiển sẽ trở lại bình thường sau chuyến công tác dài ngày ở tại Việt Nam. Thì thưa quý vị rằng là lúc đó thì chúng tôi có thể mở đường dây để quý vị có thể gọi vào để mà tư vấn về luật di trú và nhập tịch, những cái hồ sơ về bảo lãnh người thân của mình, vân vân, chi tiết về tư vấn về luật. Ngày hôm nay xin phép quý vị cho Bùi Hiển gói gọn cái thông tin lại trong những cái khả năng hiểu biết rất nhiều của mình, đó là visa du học, visa du lịch và visa đầu tư EB5 visa. Và tất nhiên nếu quý vị có thể hỏi bất cứ điều gì trong khả năng hạn hẹp của mình thì mình sẽ chia sẻ cho tất cả quý vị. Bùi Hiển không phải là luật sư và Bùi Hiển là một trong associates của văn phòng luật sư Michael Cao với kinh nghiệm 16 năm về du học, hy vọng là sẽ chia sẻ được nhiều với cái thông tin với tất cả quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn anh Việt Tấn rất nhiều ngày hôm nay ngồi trong phòng ghi âm của đài Radio Sài Gòn Dallas, và xin kính chào tất cả quý thính giả đang nghe đài. Anh Việt Tấn.
Dạ vâng, mời quý vị gọi vào số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để trực tiếp gửi câu hỏi đến anh Bùi Hiển trong vấn đề visa du học, visa đầu tư và đặc biệt có liên quan đến các em học sinh, du học sinh. Quý vị cần tìm hiểu về chương trình du học sinh thì quý vị cũng có thể gọi vào gửi đến Bùi Hiển những câu hỏi trong chương trình hôm nay, 817-899-4110, 817-899-4110. Ngoài ra quý vị cũng có thể gửi những câu hỏi trực tiếp có liên quan đến di trú hoặc là bảo lãnh anh chị em, tai nạn xe cộ, trong cái phạm vi như anh Bùi Hiển vừa giới thiệu đến quý vị, là anh sẽ, nếu có thể trả lời được thì anh sẽ gửi câu trả lời đến cho quý vị. Và xin được chào vị thính giả đầu tiên trong chương trình. Vị thính giả này có thể gọi trở lại nhé, 817-899-4110, 817-899-4110. Xin được chào vị thính giả đầu tiên trong chương trình ạ. Alo.
Hello.
Dạ, cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ, chào anh, em tên là Vân. Em muốn hỏi, mẹ em đi du lịch qua bên này á, thì được 1 tháng rưỡi rồi mà em muốn làm thẻ xanh cho mẹ em ở lại, có được không anh?
Tức là một lần nữa là chị nói hả, là chị đang đi du lịch bên này hay là mẹ chị đang đi du lịch bên này?
Dạ, mẹ em đi du lịch bên này được 1 tháng rưỡi rồi mà bây giờ em muốn làm giấy xin giấy thẻ xanh để cho mẹ em ở lại á.
Ok, thưa chị cho phép em hỏi là chị có quốc tịch không ạ?
Dạ có, em mới có được 2 tuần nay anh.
Thưa chị, bình thường đó thì tất nhiên là cái luật nó có cái phần đó, tức là nó gọi là adjustment of status, tức là mẹ đang ở đây rồi thì có thể đổi diện cho mẹ ở lại đây, thời gian chờ đợi là 1 năm. Nhưng mà chị biết được rằng thời gian chờ đợi 1 năm trong khi cái thời hạn mà của bác ở đây chỉ có khoảng chừng 6 tháng thôi, đúng không? Khi bác vô du lịch thì họ đóng cái mộc và cho bác ở 6 tháng. Vậy thì có nghĩa là 6 tháng còn lại trong thời gian chờ đợi, bác sẽ ở đây bất hợp pháp. Điều đó là điều mà chúng tôi ít khi nào khuyên lắm, thưa chị. Chúng tôi rất ít khi nào khuyên nhá. Một lần nữa là con bảo lãnh cho mẹ là gần như hồ sơ đó chắc chắn đi, chỉ có một lý do một mà bị từ chối, đó là không phải mẹ ruột. Nhưng mà nếu mà đã mẹ ruột có thể chứng minh được thì cái hồ sơ này rất là dễ. Lời khuyên rất là cá nhân của Bùi Hiển là như thế này nè, thưa chị, vì cái trường hợp này nó rất nhanh, thời gian chờ đợi có 1 năm thôi, nó gọi là immediate relative, cho nên nó không có thuộc vô cái dạng visa bulletin. Cho nên là thưa chị rằng là chị nên, lời khuyên cá nhân, một cách rất là cá nhân, và việc khuyên là để cho bác về rồi có gì rồi làm hồ sơ, rồi khi nào tới lúc á thì bác có thể phỏng vấn rồi đi qua lại, hoặc là bác để giữ được cái visa du lịch, chị hiểu không? Có nhiều người bị trục trặc, nếu mà đổi như vậy đó thì cái visa du lịch của bác sẽ bị trục trặc, là bởi vì một lần nữa khi qua đây mình đã hứa với lãnh sự là mình đi du lịch, đi chơi, đi 1-2 tuần, đi 1-2 tháng rồi về, chứ không phải qua đây rồi lại xin ở lại. Cho nên là thưa chị là lời khuyên của em là như vậy chị nhá. Câu trả lời là được, có nhiều người làm như thế này được, nhưng mà tụi em khuyên là không nên như vậy, nó sẽ có nhiều hệ lụy về sau, và lỡ như có cái này lỡ như cái kia thì nó rất là trục trặc chị nhá.
Dạ. Vâng, em cảm ơn anh nhiều ha.
Vâng, cảm ơn chị.
Dạ, xin chào chị. 817-899-4110, 817-899-4110. Và xin được chào khán giả tiếp theo trên đường dây. Hello, có hai vị.
Hello, dạ, chào anh.
Chị bằng máy nhỏ giùm nè.
Dạ, bằng nhỏ rồi.
Rồi, cho biết quý danh luôn.
Dạ, em tên là Tuyết Hoàng. Cho hỏi cái vấn đề là visa và thương mại đó.
Visa thương mại là chị ý muốn nói chị visa đầu tư hả thưa chị?
Dạ đúng rồi.
Dạ chị muốn hỏi gì về visa đầu tư ạ?
Cái yêu cầu của cái visa đầu tư là mình phải có điều kiện gì
ạ? Dạ điều kiện đầu tiên là có tiền chị. visa đầu tư là visa đầu tư qua Mỹ, và cái hiện giờ cái minimum tức là cái số tiền để mà đầu tư ít nhất để có thể xin được thẻ xanh bên Mỹ đó, cái chương trình EB5 tức là EB5. Thưa chị là số tiền là 500.000 đô. Có hai chuyện mà đầu tiên mà phải hội đủ điều kiện, đó là thứ nhất là phải, tất nhiên là phải có tiền, thứ hai là phải chứng minh rằng cái nguồn gốc của cái số tiền này, nó gọi là source of fund. Rất nhiều người ở Việt Nam có tiền nhưng mà tiền mặt thì không chứng minh nguồn gốc được, cho nên là bước đầu tiên đó là phải có tiền và chứng minh nguồn gốc được. Nào, nếu mà chị muốn giúp về cái chuyện chứng minh nguồn gốc tiền, tại có nhiều người không hiểu cách chứng minh nguồn gốc tiền, tức là cái tiền 500.000 này từ đâu mà có, thì chị nên liên lạc với tụi em và tụi em sẽ có thể hướng dẫn chị nha.
Dạ, nhưng mà cái đầu tư 500.000 đó là cho một cá nhân hay là cho một gia đình?
Gần đây đó thưa chị, câu hỏi rất hay. Thưa chị là gần đây đó thì rất nhiều những cái, nó gọi là regional center, tức là những cái trung tâm, những cái công ty vùng á. Chị đầu tư này, đầu tư cá nhân rất khó. Tức là cá nhân, ý em Bửu Hiện muốn nói rằng là chị đầu tư chị mua nhà, chị đầu tư chị mua tiệm nail, chị đầu tư chị mua nhà hàng, chị đầu tư chị mua building cho thuê, chị đầu tư chị mua vân. Dạ thứ được chứ không phải là không được, nhưng mà để chứng minh cái sự đầu tư đó hữu hiệu như thế nào, và cái bộ hồ sơ đầu tư nó rất là phức tạp, thì thưa chị, nếu mà đầu tư cá nhân nó rất là khó chị, nó khó đến độ mà tụi em gần đây tụi em khuyên khách hàng là không nên. Văn phòng luật sư Cao and Associates của chúng tôi đã làm, hiện bây giờ đang là nộp hồ sơ vào bậc nhiều nhất, theo chúng tôi được biết là một những cái công ty luật mà nộp hồ sơ EB5 tức là EB5 này nhiều nhất ở tại Việt Nam hiện bây giờ. Thì với số lượng hồ sơ nộp nhiều như vậy thì chị biết là không có một ai nộp hồ sơ mà đầu tư cá nhân, cho nên trả lời câu hỏi của chị là thưa chị, đầu tư cá nhân được, không có gì không được cả, nhưng mà nó quá khó, cho nên là em khuyên là không nên đầu tư cá nhân, mà nên đầu tư qua những công ty vùng, những công ty chuyên về EB5. Dạ.
Hello chị. Dạ. Rồi có gì chị cần tham khảo thêm thì chúng tôi có hai văn phòng ở hai nơi như chị ha. Chị sẽ gọi thêm nhé.
Dạ vâng. Dạ. Cảm ơn chị đã gọi vào. Dạ.
817-899-4110, 817-899-4110, và mời quý vị tiếp tục gọi vào để gửi câu hỏi trực tiếp đến anh Bửu Hiển. Và xin chào khán giả tiếp theo. Hello.
Dạ, xin lỗi, phải tôi mà.
Dạ, cho biết tên anh luôn. Dạ đúng ạ.
Xin chào hai anh, tôi tên là Khải, ở dưới Forward á, tôi hỏi hai câu ngắn. Là thứ nhất là những giấy tờ mà tiếng Việt giống như giấy khai sinh đâu cần phải dịch ra tiếng Anh đâu, phải không anh?
Dạ thưa anh Khải, anh muốn hỏi cái hồ sơ dịch ra tiếng Anh để làm gì vậy? Hồ sơ dạng nào?
Dạ tôi tự làm hồ sơ nộp bảo lãnh cho mẹ mà.
Thì hồi à dạ, bảo lãnh. Dạ thưa anh, đã 11 năm nay Bửu Hiển làm việc với số 4 đường Lê Duẩn rồi. Thì câu trả lời của Bùi Hiển sẽ dựa vào cái kinh nghiệm 11 năm làm việc ở tại Việt Nam thưa anh nhé. Trả lời câu hỏi rằng là cái tờ khai sinh đó có cần dịch ra tiếng Anh hay không? Dạ thưa anh, Bùi Hiển khuyên là nên. Nào nếu mà nói là có phải cần không thì dạ thưa không phải. Nhưng mà thưa anh rằng là khi mà nộp hồ sơ và khi mà lãnh sự, nhân viên lãnh sự đọc cái bộ hồ sơ của mình, nó sẽ rất là dễ dàng nếu họ có cái bản dịch mà không phải bản dịch của third party, tức là bản dịch này là của phòng công chứng ở Việt Nam. Có cái mọc đỏ của phòng công chứng, tức là nó giống như government dịch, anh hiểu không? Thì nhân viên lãnh sự sẽ dễ dàng liếc sơ qua rồi thôi. Nhưng nếu không có bản dịch, Bùi Hiển đã từng thấy, mà không phải trường hợp nào cũng vậy nha. Bùi Hiển đã từng thấy rằng là có một người nộp hồ sơ và khi nộp cho thì lãnh sự không hiểu cái tờ giấy khai sinh này nó quá lâu rồi cái tờ giấy khai sinh này nó như thế nào, nó trực thuộc của ai, mà họ sẽ hỏi nhiều về vấn đề đó. Tại vì khi bảo lãnh người thân, cái khai sinh nó là quan vào loại quan trọng nhất. Lấy thí dụ, anh bảo lãnh cho mẹ ruột của anh thì tất nhiên cái tờ khai sinh của anh nó rất là quan trọng, là tại vì nó là chứng minh, cái tờ giấy đó là chứng minh. Khi em đem đến phòng công chứng dịch đó, và họ đóng cái mộc vô đó, thì phòng công chứng ở tại Việt Nam theo luật của Việt Nam họ phải xác nhận rằng cái tờ giấy khai sinh này là thật. Và lãnh sự biết điều này, khi phòng công chứng họ xác nhận là thật rồi họ mới dám dịch và họ mới dám đóng cái mộc lên. Anh hiểu ý em không? Cho nên lời khuyên của em là thưa anh nên đi dịch đi nó có một vài trăm ngàn đồng tiền Việt Nam thôi, và nó sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề. Nó là một cái minh chứng hùng hồn nữa là cái tờ giấy trước mặt của nhân viên lãnh sự là tờ giấy thật, bởi vì đã được một cách gián tiếp xác định bởi phòng công chứng, tức là government của Việt Nam. Cho nên rằng là thưa anh, là lời khuyên của em là nên dịch, nhưng mà luật có thì không, họ không có bắt dịch cái đó. Tại vì một số các tờ giấy khai sinh sau này họ nhìn vào họ cũng biết là tờ thật, vân vân nhá.
Cảm ơn anh lời khuyên, mà chắc anh là sẽ dịch cái đó, nhưng mà còn mấy cái giấy tờ phụ giống như là lý lịch tư pháp rồi kia chắc không cần đâu hết.
Một lần nữa lời khuyên của Biển là nên dịch anh ơi, nó không có tốn nhiều tiền. Nó không có tốn nhiều tiền thưa anh Khải, và và anh đừng có đi trung tâm hay văn phòng luật nào ở Việt Nam dịch, hay là những cái dịch vụ ở Việt Nam dịch, mà anh nói với bác ở Việt Nam nên đến cái phòng công chứng, mà cái phòng công chứng đó là cái government office, họ có cái dịch vụ dịch ra và họ ký họ dịch đó, họ dịch ra họ đưa ra nhiều copy, họ đóng cái mộc đỏ vào. Thì nó sẽ tốt.
Chỉ cần cái giấy mà quyết định là giấy khai sinh. Còn câu hỏi thứ hai là ví dụ như mình không đủ income mà xài cái tài sản của người sẽ được bảo lãnh định cư mang qua Mỹ bằng tiền mặt, thì anh biết cái luật Việt Nam có thể cho mang đi bao nhiêu không ạ?
Dạ thưa anh, rằng là theo những gì em biết, và một lần nữa chia sẻ cá nhân, Bùi Hiển nhấn mạnh rằng là thưa anh rằng là khi mà đã có giấy tờ định cư thì Bùi Hiển đã từng có một người khách là đem đi rất là nhiều tiền, bán hết nhà cửa, nhưng mà anh phải có giấy tờ chứng minh và họ có thể chuyển khoản thẳng từ Việt Nam qua Mỹ nhá. Tức là không có cầm tiền mặt đi anh nhá, mà là chuyển khoản, tức là bank wire từ Việt Nam qua. Nhưng mà anh phải có giấy tờ định cư xong hết rồi, và cái nhà, lấy thí dụ như anh không thể nào anh gửi đi 100 ngàn đô trong khi cái nhà mà anh vừa đứng tên, tức là bác ở đứng tên ở Việt Nam bán được có 50 ngàn đô. Anh hiểu không?
Cái này hỏi là giống như cái người bảo lãnh tôi là không đủ income để bảo lãnh á, thì với cái mức mà quy định của chính phủ á, mà dùng cái tài sản của mẹ tôi để bỏ vô cái 864 anh, là để khai trong cái đó. Thì theo anh cái kinh nghiệm của anh, là anh nên khuyên như thế nào?
Dạ thưa anh, em không dám khuyên cái này. Lý do tại sao là chính luật sư Michael Cao cách đây không bao lâu ở tại thành phố Houston có trả lời câu hỏi này, mà cũng không dám khuyên. Cái đó là cái hợp đồng của anh và chính phủ Mỹ với sở di trú của Mỹ. Cái hợp đồng nói rằng là đây là cái tôi guarantee, tôi bảo đảm rằng là với cái tài chính của tôi thì tôi có thể lo cho mẹ tôi khi mẹ tôi đến Mỹ, và họ sẽ không có nhờ xin welfare food stamp trợ cấp của chính phủ. Hôm đó luật sư Michael Cao có khuyên người khách là tốt hơn hết là nên nhờ người co-sign thì nó tốt hơn. Còn cái tài chánh ở Việt Nam nó rất là mù mờ, nó không có rõ cái nguồn gốc, thì nó cần làm cái hồ sơ phức tạp lên thêm. Mỗi lần nữa khi anh nộp hồ sơ, anh không muốn cái hồ sơ nó đẻ ra nhiều chuyện phức tạp, anh muốn nó đơn giản nhất có thể, đúng không ạ? Thì luật sư Michael Cao khuyên là anh nên tìm người co-sign thưa anh.
Ok, cảm ơn anh nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn. Nhưng mà mỗi lần nữa anh nên check lại nhá. Và vào tuần sau đó, luật sư Michael Cao đến đó, thì em sẽ lưu ý cái câu hỏi này em đã ghi ra đây. Thì em sẽ hỏi câu hỏi này, mời anh nghe đài, không cần gọi vô, nghe đài mở đầu chương trình của tuần sau thì Biển sẽ chia sẻ cái thông tin này để hỏi trực tiếp luật sư Michael Cao, được luật sư Michael Cao chia sẻ anh nhé.
Ok, cảm ơn anh.
Rồi, cảm ơn anh Khải. Dạ.
Dạ vâng, 8178994110, 8178994110, quý vị có thể gửi câu hỏi trực tiếp đến anh Bùi Hiển về vấn đề visa du học, visa đầu tư, và đặc biệt là chương trình nói chuyện về du học sinh. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi có liên quan đến bảo lãnh anh chị em vợ chồng đến với anh Bùi Hiển trong chương trình hôm nay. Và xin được chào Bùi Hiển giả tiếp theo. Và xin nhắc lại số điện thoại 8178994110. Xin chào ạ.
Hello.
Dạ, cho biết quý danh ạ.
Tôi là Thành ở Phong Quật.
Chú Thành ở Phong Quật, xin mời chú.
Xin hỏi Bùi Hiển hai câu hỏi thế này. cái diện F3 đó bây giờ ta sân tới đâu, thứ nhất. Thứ hai là tôi lãnh và làm bảo lãnh cho con tôi với vợ nó là 2 rồi, thì nó có 2 đứa con là 4. Như vậy thì tôi khi tôi làm cái bảo trợ tài chính đó, tôi làm một bộ thôi, tức là một bộ cái đó là cái ai 864 để bảo trợ 4 đứa, hay là tôi mỗi một đứa tôi phải làm một bộ, tức là bằng con bộ, vợ nó một bộ, rồi 2 đứa con mỗi đứa 2 bộ, tổng cộng là 4 bộ. Cái bảo hiểm cho biết dùm, cảm ơn.
Dạ, thưa ông Thành, để trả lời câu hỏi đầu tiên của ông Thành, dạ thưa ông, theo cái visa bulletin mới nhất mà Bảo Hiểm có trên tay, đây là cái visa bulletin dành cho tháng 7 của năm 2016. Diện F3 hiện nay họ đã xét duyệt cái hồ sơ đã nộp vào ngày 1 tháng 12 năm 2004. Bảo Hiểm xin lặp lại, diện F3 hiện nay vào cái visa bulletin mới nhất ra vào tháng 7 năm 2016 thì là diện F3 họ đã duyệt tới ngày 1 tháng 12 năm 2004, ngày 1 tháng 12 năm 2004. Vậy câu hỏi thứ hai thưa ông Thành rằng là bộ hồ sơ, theo những gì Bùi Hiển được biết, một bộ hồ sơ bảo lãnh thì ông Thành đang bảo lãnh con, và những người ăn theo, những người được ăn theo gồm có vợ của con và con của con, cho nên rằng là một lần nữa ông Thành xin check lại, Bùi Hiển không có chuyên về hồ sơ bảo lãnh, cho nên Bùi Hiển trả lời theo những cái gì được biết rằng là những người ăn theo thì như hồ sơ bảo lãnh này là ông chỉ làm một bộ hồ sơ thôi ạ. Dạ.
Dạ vâng. Thính giả đã rời khỏi đường dây. 817-899-4110, 817-899-4110, và vừa rồi có hai vị thính giả đang giữ đường dây, xin gọi trở lại nhé. Quý vị vừa nghe chúng tôi nói chuyện là quý vị đã được giữ đường dây. Và chúng tôi không quên giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư Mai Cầu Cao có 2 nơi, một tại Cali Sài Gòn Mall đối diện Willy Sandwich và một tại Asia Times Square. Và trở lại với phần chia sẻ của anh Bảo Hiển.
Dạ vâng. Thưa tất cả quý vị, chương trình vừa mới trở về từ Việt Nam trong cái chuyến công tác 2 tuần. Bảo Hiển xin phép chia sẻ với tất cả quý vị như thế này.
Hello Hiển ơi, nay... mình nhận điện thoại tiếp nha.
Vâng, chào mừng.
Xin được chào anh, tiếp theo trên đường dây 817-899-4110. Mời quý vị tiếp tục gọi vào. Hello.
Hello, tôi tên là Hùng đó. Tôi muốn hỏi một câu hỏi. Mà khi tôi hỏi xong rồi tôi gác phone để tôi nghe bằng radio, là nếu mà tôi muốn mời một người ở bên Việt Nam đi qua bên này du lịch thì tôi có thể tôi làm cái đơn đó ở trên cái online được không? Mà cái người ở Việt Nam họ làm cái đó, hay là cái người ở bên Mỹ làm cái đơn đó? Mà nếu mà người ở bên Mỹ mà có thể làm cái đơn đó ở trên online á, thì mấy cái tấm hình á, khi mà mình chụp á, thì có nghĩa là mình lục mấy cái tấm hình đó khi nào vậy? Có nghĩa là khi đi phỏng vấn rồi mình mang mấy cái tấm hình đó lên cho người ta, hay là mình lục mấy cái tấm hình đó lúc nào? Tại vì mình lục cái đơn đó ở trên cái online, anh có thể trả lời là người ở Việt Nam làm cái đơn đó ở trên online hay là người ở bên Mỹ có thể làm được? Ok, cảm ơn anh nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào. Hy vọng là anh bắt đầu nghe chúng tôi bằng điện thoại. Câu trả lời rất là đơn giản thưa anh, vì cái đơn mà để làm hồ sơ cho một người đi du lịch nó rất là đơn giản, nó gọi là cái đơn DS-160. D là dog hay là S là Sam, là DS-160. Cái đơn này thưa anh nó nằm online, và khi nó nằm online đó thì thưa anh ai cũng có thể làm được. Người thân ở Mỹ rành tiếng Anh thì cũng có thể làm được cái đơn này ở tại Mỹ, xong rồi in ra gửi tất cả về Việt Nam. Người ở Việt Nam cũng có thể vô cái website của Tòa Tổng lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Sài Gòn, nằm ở số 4 đường Lê Duẩn. Mà quý vị chỉ cần lên đánh tiếng Việt cũng được, đánh tiếng Anh cũng được. Tiếng Anh thì quý vị cứ search trên Google là US Consulate in Ho Chi Minh City. Còn tiếng Việt thì quý vị đánh là Tòa Tổng lãnh sự quán Mỹ ở tại thành phố Hồ Chí Minh, xin phép dùng cái tên đó, chứ không có, họ không có dùng cái tên thành phố Sài Gòn. Thì sau khi bấm cái này ra, search ra đó thưa quý vị, thì quý vị sẽ thấy cái website của Tòa Tổng lãnh sự quán Mỹ ở tại Sài Gòn. Và quý vị click vào đó thì nó sẽ có sự hướng dẫn để mà điền những cái đơn đó. Một lần nữa, đơn này là đơn online, cho nên quý vị có thể điền, người Mỹ có thể điền giùm người thân ở Việt Nam nếu như người thân ở Việt Nam không rành internet, không rành tất cả mọi chuyện. Người Việt Nam nếu rành internet và có thể hiểu hết cái system, hệ thống website, thì quý vị cũng có thể điền cái đơn đó trên online tại Việt Nam, sau đó in ra. Nào, về cái tấm hình mà anh vừa nhắc, vâng, khi điền đơn này họ có nói là họ cần một tấm hình 5x5. Thưa anh rằng là hầu hết tất cả sau này, cái website này họ yêu cầu là anh load cái tấm hình đó lên trên mạng. Tức là anh khi anh chụp hình, anh nhớ là anh chụp hình thì anh giữ được cái hình trong một cái USB.
khi anh điền cái đơn này, họ có một cái option nó gọi là load tấm hình nó lên, thì anh load tấm hình nó lên trên mạng thì nó sẽ nằm ở trên mạng sẵn luôn khi điền cái đơn đó xong. Có một số quý vị khi mà load tấm hình này thì lại bị khó khăn, tại vì khi chụp tấm hình nào là cái resolution đó là nó không đủ hay là nó quá dư hay nó quá nặng vân 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 vân, thì họ load rất là khó khăn, thì nó có cái option là mình không load lên, nhưng mà tới ngày đi phỏng vấn mình in tấm hình mình cầm theo. Sau này thì cái sự hướng dẫn của họ trên mạng rất là rõ ràng về cái resolution, và khi đi chụp hình ở tại Việt Nam đó, một số các nơi chụp hình nếu mà nằm ở thành phố Sài Gòn mà quận nhất đó, thì họ đều biết được là cái yêu cầu của cái tấm hình này như thế nào, cho nên họ chụp xong rồi quý vị để vô USB thì bị load nó lên rất là dễ dàng. Cho nên một lần nữa để sum it up, trả lời câu hỏi của anh, vì là online cho nên người Mỹ làm cũng được, nếu người Mỹ làm rồi thì in ra gửi về Việt Nam. Nếu như người Việt Nam rành website, internet, người Việt Nam cũng có thể điền cái đơn DS-160 này ở tại Việt Nam và in ra. Còn vì nó là online cho nên ở đâu làm cũng được hết. Nào, khi cái tấm hình thì thưa anh là phải biết cách load nó lên khi mà điền cái đơn. Dạ, nếu ở Việt Nam điền thì cũng thể load nó lên. Ở bên Mỹ thì người Việt Nam chỉ cần mắc công chút xíu là chụp tấm hình xong gửi qua email cho anh. Rồi cái ngày lúc anh điền đơn, anh load lên trên mạng khi anh điền cái đơn. Tất cả đều có thể là làm online, cho nên là ở Mỹ làm cũng được và ở Việt Nam làm cũng được. Thưa anh, cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình. Trở lại anh Việt Tấn.
Dạ vâng, 817-899-4110, 817-899-4110, và quý vị có thể gọi vào trực tiếp ngay bây giờ để chia sẻ, để gửi câu hỏi trực tiếp đến anh Bửu Hiển. Và xin được chào khán giả tiếp theo ạ. Alo.
Dạ chào Việt Tấn, chào Bửu Hiển.
Chào, biết tên anh luôn ạ.
Dạ tên Minh. Dạ, mình cho hỏi thăm, nhưng mà mình làm business mà Việt Nam họ cũng làm business, không mời qua đây chơi dễ không, cái phần trăm họ du lịch qua đây dễ không?
Dạ thưa anh Minh, để trả lời câu hỏi đó là, để trả lời câu hỏi đó thì biện xưa như thế này, dạ dễ hơn thì nó có phần dễ hơn thưa anh Minh. Nếu một người làm business ở bên này và có làm với một business, một người đối tác, một người business partner hay là một người client hay là một người gì đó ở với một công ty nào Việt Nam, thì một cái business bên này anh là chủ, anh có thể mời một business ở bên Việt Nam qua để mà đi thăm công ty, để hội họp, để vân vân, dạ thưa được. Cái đó nó gọi là B1, B2 visa, vẫn là visa du lịch với ý định là hội họp, gặp gỡ, đối tác, vân vân, nó gọi là business visa. Thì thưa anh rằng là nó dễ hơn thì nó có đó, nhưng thưa anh rằng là tất cả mọi người, mình xin lặp lại, khi đi phỏng vấn du lịch, tất cả mọi người đều có cơ hội bị rớt. Gần đây, sau 2 tuần làm việc ở Việt Nam, mình thấy rằng là visa du lịch và visa du học gần đây tăng đột biến. Số lượng có nhiều người nói là gần đây thì có khó hơn vân vân, và thưa anh là không khó hơn, nhưng mà thật sự là gần đây sau chuyến thăm của ông Obama thì cái lượng visa du lịch và du học tăng đột biến, và cho nên là số lượng người từ chối bị nhiều hơn. Số lượng người được cấp visa du lịch và du học vẫn dòng dòng như vậy, nhưng vì số lượng xin và nộp hồ sơ để đi phỏng vấn quá đông cho nên số người bị rớt cũng khá đông. Rồi, ý Bùi Hiển như thế nào thưa anh, rằng là tất cả mọi người khi đứng trước mặt nhân viên lãnh sự đều có cơ hội bị lãnh sự từ chối, và gần như là họ không có lý do gì rõ ràng, họ từ chối rất là cảm tính. Nếu họ cảm giác rằng anh không thuyết phục được một người đó đứng trước mặt của lãnh sự, không thuyết phục được là quý vị thật sự đi du lịch với cái mục đích đi du lịch rõ ràng, thì lãnh sự có quyền từ chối quý vị. Và tất nhiên quý vị bị từ chối rồi, 2-3 tháng sau quý vị có thể xin tiếp, đóng $160 lại đi phỏng vấn. Nào, để giải thích như thế này, quý vị hiểu thêm một cái vấn đề này. Có nhiều người, anh Việt Tấn, có nhiều người hỏi rằng là sao lại lãnh sự quán Mỹ lại thích từ chối vậy? Dạ thưa không, Nguyễn đã từng họp với lãnh sự và đã từng nghe câu trả lời này rất đơn giản như thế này. Rất nhiều người Việt Nam khi xin đi du lịch, nhưng hứa với chúng tôi là đi du lịch 2 tuần, 3 tuần, 4 tuần, 1 tháng, 2 tháng rồi sẽ quay về Việt Nam. Hứa với tôi là qua bên Mỹ chỉ đi du lịch thuần túy là đi thăm gia đình, đi chụp hình, rồi đi Las Vegas chơi, đi New York, vân vân. Nhưng khi đi qua tới Mỹ, những người đó lại không có đi thật sự đi du lịch, mà có những cái ý định khác. Lấy thí dụ, nào đi ra tiệm của cháu làm, nào là coi chừng con, take care cháu nội, cháu ngoại, ở đó rồi làm babysit, nào là qua rồi không về, lấy chồng ở lại luôn, vân vân. Cho nên là họ có quyền, họ siết lại cái số lượng visa cấp dựa vào những gì xảy ra trong quá khứ. Cho nên thưa quý vị rằng tất cả mọi người đều có cơ hội bị rớt. Trở lại với câu hỏi của anh Minh rằng là, vâng, thưa anh đúng, một người business mà invite, mời một người business partner, một đối tác ở Việt Nam qua du lịch thăm công ty, có dễ đậu hơn không? Dạ thưa, dễ hơn. Nhưng anh cũng nhớ chuẩn bị cẩn thận, và anh hãy chuẩn bị tinh thần là vẫn có cơ hội rớt, chứ không phải là 100% sẽ đậu. Cho nên khi đi phỏng vấn, cái người ở Việt Nam phải nên có câu trả lời rất là rõ ràng cho lãnh sự rằng chuyến đi này là chuyến đi về business, công ty này là công ty những gì, hợp đồng đã ký ra sao, hai bên đã đối tác làm việc ngay bao lâu rồi. Chứ không thể nào một cách rất là mơ hồ mà khi lãnh sự quay một vài câu, cái anh ở bên Việt Nam ảnh không biết cách trả lời thì họ vẫn có quyền họ từ chối. Cho nên anh Minh lưu ý vấn đề đó nhé. Trở lại với anh Việt Tấn.
Dạ vâng, xin được chào vị giả tiếp theo đang đợi trên đường dây 8178994110, 8178994110. Mời quý vị tiếp tục gọi vào nhé. Alo.
Dạ, có phải em không ạ?
Dạ, cho biết tên của anh luôn.
Dạ, em tên Thái ở Galen đó anh.
Mời anh Thái.
Anh cho em hỏi là trong trường hợp mẹ của em qua đây du lịch xong mẹ của em về rồi mà visa nó có hạn là 1 năm, vậy thì khoảng 1 tháng 2 tháng nữa mẹ em có thể qua lại bên đây chơi 1 tháng 2 tháng nữa được không ạ?
Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Anh giữ đường dây để bên trả lời câu hỏi này. Dạ, thưa anh, khi
dạ,
cấp cái anh. Visa du lịch, dạ, khi cấp cái visa du lịch cho một người, lúc nào cái visa du lịch cũng đều có hạn 1 năm, trừ một vài trường hợp đặc biệt, một vài trường hợp đặc biệt mà thôi, kể ra thì dài dòng lắm. Thôi nói về cái visa du lịch của mẹ anh, khi họ cấp lúc nào họ cũng cấp có hạn 1 năm. Dạ, có nghĩa là multiple entry, nếu anh nhìn cái chữ entry trên cái visa đó mà anh thấy chữ M, nó có nghĩa là multiple entry, ra vô nước Mỹ nhiều lần. Trở lại câu hỏi của anh rằng là mẹ anh đã kỳ rồi đi, đã đi ở đây bao lâu thưa anh?
Ở đây khoảng 3 tháng anh. Được,
3
rồi.
Tháng.
Thì bây giờ
rồi.
Vẫn còn
rồi.
Tới năm 2017.
Dạ em biết. Rồi bây giờ bác vừa mới về, đã anh tính là bác đi qua trở lại 1-2 tháng nữa, bác qua trở lại bác ở 3 tháng nữa.
Dạ.
Thì câu chuyện gì khi mà bác vô trong... Dạ. Dạ em biết.
Tại vì cuối
khi
năm
mà bác
này...
vô...
Cuối... Dạ. Dạ anh nói.
Khi mà... Dạ vâng, khi mà bác vô trong hải quan của Mỹ đó, nó gọi là customer của Mỹ á, và đã có người bị rồi nha, Nguyễn vừa mới cách đây 2 tuần, Nguyễn thấy một người có visa du lịch được đóng mộc qua tới hải quan từ chối không cho vô Mỹ và bút vé bay đi ngược về Việt Nam cùng trong một ngày luôn. Trở lại câu trả lời của câu hỏi của anh, dạ thưa anh, khi một người đi qua Mỹ du lịch, rồi mới vừa ở bên Mỹ, rồi lại quay về Việt Nam, mới quay về Việt Nam được 1-2 tháng, lại quay qua Mỹ ở nữa, lại đi du lịch nữa. Chính phủ Mỹ, nhất là hải quan Mỹ, có quyền đặt câu hỏi với bác khi bác vừa bước vô Mỹ trở lại. Và họ hỏi như thế này, bác đi du lịch gì mà nhiều vậy? Bác, một lần nữa bác xin qua đây bác du lịch. Không, mà nếu mà trong vòng 1 năm rồi họ nhìn lại mà cái thời gian ở Mỹ nhiều hơn thời gian ở Việt Nam, họ sẽ đặt câu hỏi rất là lớn. Anh hiểu không?
Dạ, hiểu
rằng, dạ, em biết là có nhiều khi bác không muốn qua đây ở luôn. Tại nếu ở luôn thì anh chỉ làm một cái động tác đó là anh làm hồ sơ bảo lãnh thì năm sau bác có thẻ xanh bác qua ở luôn được rồi. Nhưng mà nhưng mà nhiều khi bác chưa mong muốn ở luôn, bác cứ muốn đi đi về về Việt Nam. Nhưng mà cái visa du lịch nó bị kẹt cái chỗ đó là nếu như trong nguyên 1 năm mà quý vị ở Mỹ nhiều hơn ở Việt Nam thì dù cho cái visa quý vị không phạm cái luật gì cả, mà khi vô hải quan Mỹ được quyền đặt vấn đề và được quyền làm khó làm dễ với bác, mà Biển đã thấy xảy ra khá nhiều lần. Rồi sau này cái visa đó hết hạn, anh xin cái visa khác, nó gọi là renew cái visa, thì lãnh sự quán ở Mỹ ở Việt Nam lại có quyền kiếm chuyện với bác nữa, kêu bác lên phỏng vấn và hỏi bác như thế này: ủa trong cả 1 năm rồi sao mà bác đi bác ở Mỹ nhiều hơn ở Việt Nam vậy, giống như bác thường xuyên bác trú ở bên Mỹ luôn rồi. Thì họ có quyền họ không cho bác đi du lịch nữa, mà họ nói như thế này thôi: bác về đi rồi bác kêu con bác làm giấy tờ bảo lãnh rồi bác đi luôn, hiểu không, còn có thẻ xanh luôn. Cho nên là để trả lời với anh rằng là có thể là bị khó khăn đó, cho nên lời khuyên là đi du lịch anh nên nhớ là giới hạn số ngày ở Mỹ trong vòng 1 tháng trở lại. Dạ.
Dạ, cảm ơn anh nhiều ạ.
Dạ, dạ. Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi và tham dự chương trình. Dạ.
Dạ vâng, xin chào vị thính giả vừa rồi và mời quý vị tiếp tục gọi vào 8178994110, 8178994110. Và xin trở lại với phần chia sẻ của anh Bùi Hiển ạ.
Dạ vâng, rất tiếc là cũng chuẩn bị sắp hết giờ rồi thưa quý vị. Cho nên là một lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay rất là nhiều. Quyển và anh luật sư Michael sẽ hẹn quý vị trong chương trình tuần sau, là chắc chắn là sẽ có mặt ở trong phòng VM, mà lúc đó thì sẽ không phiền tới anh Việt Tấn ngồi đó canh cửa nữa. Cảm ơn anh Việt Tấn rất là nhiều. Thưa quý vị, văn phòng luật sư Cao and Associates của chúng tôi là văn phòng luật sư chuyên về di trú, nhưng ngoài ra chúng tôi cũng có làm những hồ sơ liên quan đến tai nạn xe cộ tàu bè. Văn phòng luật sư Michael Cao hiện nay được biết đến ở tại Việt Nam như là một văn phòng luật sư mà nộp hồ sơ EB-5 nhiều nhất hiện nay ở tại Việt Nam, một của những văn phòng luật sư nhiều nhất. Và chúng tôi hãnh diện để chia sẻ với quý vị rằng là riêng về hồ sơ EB-5, tức là riêng về hồ sơ visa đầu tư, những hồ sơ khác thì tất nhiên có cái này có cái kia, nhưng mà riêng về visa đầu tư, chúng tôi cẩn thận đến cái độ bây giờ chúng tôi được mệnh danh là công ty mà văn phòng luật mà chưa có hồ sơ nào bị từ chối, chưa có hồ sơ nào bị trục trặc ở tại nước Mỹ. Cho nên chúng tôi hãnh diện chia sẻ đến tất cả quý vị để mong rằng quý vị nếu có nhu cầu về di trú, quý vị có thể liên lạc văn phòng luật sư Michael Cao ở cả hai địa điểm. Chúng tôi có hai văn phòng tại thành phố Dallas, Fort Worth và những vùng phụ cận. Văn phòng thứ nhất nằm ở vùng Garland trong khu Sài Gòn Mall với số điện thoại là 214-703-0903. Một lần nữa, 214-703-0903. Văn phòng thứ hai nằm trong vùng Grand Prairie Arlington, thưa quý vị, trong khu Asia Times Square với số điện thoại là 972-606-9988. 972-606-9988. Riêng với cá nhân Bùi Hiển, một tuần Bùi Hiển có 2-3 ngày làm việc ở trên vùng Dallas vào ngày thứ tư và ngày thứ năm hàng tuần. Nếu quý vị nào cần gặp trực tiếp Bùi Hiển và có những hồ sơ mà cần Bùi Hiển tư vấn trực tiếp hoặc là muốn Bùi Hiển gặp ở Việt Nam một vài tháng nữa, thì trong 2 tháng tới Bùi Hiển là có chuyến về Việt Nam nữa. Cứ 1 năm thì Bùi Hiển cứ 2 tháng Bùi Hiển là có một chuyến công tác 5-10 ngày ở Việt Nam. Nếu quý vị nào cần liên lạc trực tiếp với Bùi Hiển, xin gọi số 281-900-5553. Một lần nữa, số dễ nhớ là 281, số của thành phố Houston, 900 tức là 900 và 4 số cuối là 5553. Xin trở lại với anh Việt Tấn.
Dạ vâng, cảm ơn anh Bùi Hiển rất nhiều và chúc anh những giây phút còn lại trong ngày thật là thoải mái trong công việc và sẽ có một ngày rất vui. Và xin chào anh, hẹn gặp lại với anh vào chương trình.
Dạ vâng, cảm ơn anh Việt Tấn rất là nhiều. Coi như nợ anh ly cà phê nhé, thứ năm tuần sau thì em đem cà phê lên.
Rồi, xin chào anh.
Vâng, xin kính chào anh Việt Tấn. Kính chào tất cả quý vị.